trí thể thao.
Trong tuần, sân cỏ bóng đá châu Âu sôi động trở lại với loạt trận tứ kết lượt về quyết định ở các giải cúp lớn của châu Âu Champions League và Europa League mùa bóng 2023-2024. Người hâm mộ bóng đá đã được chứng kiến những trận cầu đỉnh cao đầy căng thẳng và quyết liệt ở Champions League để xác định được hai cặp tứ kết của mùa giải năm nay. Đại diện bóng đá Pháp Paris Saint-Germain đã có chiến thắng ngoạn mục trước câu lạc bộ Tây Ban Nha Barcelona đến 4-1 để vào đấu với đại diện Đức Borussia Dortmund. Đội bóng đã loại đại diện của La Liga Atletico Madrid. Lang bóng của Tây Ban Nha chỉ còn lại Real Madrid sau khi hạ đại diện của Premier League Manchester City bằng loạt đá luân lưu 11m và sẽ gặp Bayern Munich ở bán kết. Làng bóng Anh đã thất bại hoàn toàn trên đấu trường châu Âu, xuất hiện hùng hậu với 5 đại diện ở tứ kết của hai giải đấu lớn. Cuối cùng thì Manchester City, Arsenal, Liverpool rồi đến West Ham lần lượt rời khỏi Champions League và Europa League ngay trước ngưỡng cửa bán kết. Lần đầu tiên trong 9 mùa bóng Champions League, các đại diện của Premier League sạch bóng ở bán kết mặc dù họ đều là những câu lạc bộ đẳng cấp, tập trung đầy đủ những tài năng lớn của bóng đá đỉnh cao. Kết quả của các câu lạc bộ Anh tại đấu trường châu Âu là một cú sốc mạnh. Cùng với chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui, hôm nay chúng ta trở lại với loạt trận lượt về trong tuần ở Champions League với những điểm nhấn. Trước tiên là với những điểm nhấn, chuyên gia Trần Văn Mui nhận định.
Những cái trận tứ kết vừa rồi đó, có những cái trận mà người ta phải nói rằng là đáng xem và xem được đầy đủ các cầu thủ đắt giá nhất của thế giới và xem các cái nhà gọi là chiến lược của từng đội. Những huấn luyện viên lão làng cũng như huấn luyện viên mà có nhiều cái nghiên cứu mới cầm những cái đội bóng lớn và đưa ra những cái lối chơi phù hợp tạo được cái sự bất ngờ. Những cái trận tứ kết mà chúng ta nói là có những trận đấu kinh điển của những đội bóng lớn như là cái đội đương kim vô địch gặp đội Real Madrid, đội mà có cái bề dày sừng sỏ nhất, rồi lại thấy có một Paris Saint-Germain sau khi mà những cầu thủ tên tuổi nhất như là Messi, Neymar ra đi thì họ lại cũng có một cái sự thành công, mà cái sự thành công đó thì cũng có một cái chút bất ngờ để mà lọt vào đến những cái trận bán kết và cũng có hy vọng để có thể vào chơi trận chung kết tới đây. Rồi lại thấy một cái đội bóng Borussia Dortmund giá trị trên thị trường chuyển nhượng là thấp nhất, cái đội bóng mà lọt vào đến trận bán kết này mà nó đầy bất ngờ và sẽ là cái đội mà gặp Paris Saint-Germain ở bán kết. Cái hành trình của họ vòng bảng sau khi mà họ nằm cùng với Paris Saint-Germain với Newcastle, AC Milan, người ta ban đầu người ta đánh giá là Paris Saint-Germain là cái khả năng để mà lọt vào cái vòng knockout đó là khó hơn các đội khác. Tuy nhiên họ lại đứng đầu bảng sau khi họ nghe là, thì đó là một cái điều kỳ diệu. Họ có 5 trận đấu ở cái vòng bảng đó thì họ thắng đến 3 trận, hòa 1 trận và chỉ thua Paris Saint-Germain thôi. Đến cái vòng 16 thì họ gặp PSV thì không có mạnh, thì lại vào và đến tứ kết. Đến tứ kết thì người ta cũng nghĩ là Atletico là mạnh hơn và họ thua trên sân khách của Atletico 2-1 nhưng mà lại thắng ở trên sân nhà 4-2. Thì rõ ràng là sân nhà là lợi thế của Borussia Dortmund. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ vào đó, bắt đầu khi một huấn luyện viên trẻ có 41 tuổi là ông Edin Terzic, là cái người Đức mà gốc Croatia cầm cái đội bóng này, thì ông này thì vốn không phải là một cầu thủ nổi tiếng, nhưng mà khi làm công tác huấn luyện thì ban đầu là trợ lý rồi giám đốc kỹ thuật của cái đội bóng này, rồi sau đó là huấn luyện viên tạm quyền và trở thành huấn luyện viên trưởng của cái đội bóng này, thì là rõ ràng đây là một huấn luyện viên có tài. Ông đã xây dựng một cái lối chơi cho Borussia Dortmund, mà Borussia Dortmund thì cũng phải nói rằng là họ có thực lực chứ không phải không. 16 tuyển thủ quốc gia ở trong cái đội tuyển này, cái đội câu lạc bộ này có đến 8 cầu thủ của Đức, có Hummel nổi tiếng, là có Schürrle, có Brand, có Emre Can, Funkert, Schottenbeck, Vop, rồi Neka, thì đâu có phải là đội bóng không có thực lực. 2 tuyển thủ của Hà Lan, 1 của Thụy Sĩ, 1 bờ biển Nga, Na Uy, rồi Thổ Nhĩ Kỳ, Áo, Algeria, tức là họ có tới 16 tuyển thủ quốc gia. Ngoài ra thì họ còn có 4 cựu tuyển thủ nữa, Marco Reus, rồi Sanko của Anh, hay là Adeyemi, hay là Mokoko của Đức nữa. Paris Saint-Germain sắp tới ở cái trận bán kết mà gặp cái đội bóng này đó, một cái đội bóng mà họ đã tưởng rằng là họ không mạnh, nhưng mà họ lại chơi rất là chắc chắn, và với một cái tài cầm quân của một huấn luyện viên có năng lực, thì rõ ràng là đây là một cái đội bóng mà Paris Saint-Germain không có gì dễ để mà có thể, mặc dù là người ta dự báo là Paris Saint-Germain với đội bóng có nhiều hảo thủ giá trị trên thị trường nhưng tốt, thì cái trận bán kết giữa Paris Saint-Germain và Borussia Dortmund sẽ là một cái trận bán kết rất là hấp dẫn, và nó cũng có thể có những cái điều kỳ diệu xảy ra. Chúng ta chưa biết là đội nào có thể thắng, mặc dù là người ta đánh giá là Paris Saint-Germain có vẻ như là nhỉnh hơn, nhưng mà với cái hành trình mà chúng ta vừa nói đó, của cái đội bóng này đó, thì rõ ràng là cái trận bán kết tới đây nó sẽ là một cái
cặp bán kết còn lại giữa Real Madrid và đại diện của bóng đá Đức Bayern Munich. Đây cũng là một cái cặp đấu mà có thể hứa hẹn được như là một cái trận chung kết sớm của Champions League.
Đó là một cái cuộc đối đầu mà chúng ta có thể nói là giữa những cái người cũ mà mới. Carlo Ancelotti cũng đã từng đến với lại Bayern Munich rồi rất là thành công với lại Real Madrid, thì rõ ràng là đó là một cái trận đối cuộc đối đầu mà Thomas Tuchel á, sau khi mà bắt đầu từ cái tháng 3 năm vừa rồi, bắt đầu là cái mùa này thì là trở về với lại Bayern Munich, thì Bayern Munich cũng đã có rất là nhiều cái sự thay đổi. Sau khi mà nhiều cầu thủ tên tuổi như là Lewandowski ra đi, rồi những một loạt các cái cầu thủ của Pháp trở về như là Pavard hay là Lucas Hernandez quay về Paris Saint-Germain, thì cái thay máu của cái đội bóng Bayern Munich ấy, nó cũng đã có những cái sự đổi mới. Harry Kane vừa đến, thì Bayern Munich cho ta thấy một cái diện mạo mới, cái kiểu của Thomas Tuchel khi mà đưa cái đội bóng này đến vào cái trận bán kết đối đầu với là cái đội bóng mà đang có cái tham vọng lần thứ 15 để có thể giành cái cúp này. Real Madrid cho chúng ta thấy là thực lực của họ vẫn còn rất là mạnh. Họ có những cái cầu thủ mà có thể gọi là vừa có sức trẻ mà vừa là có kỹ thuật, có kinh nghiệm và có sức dốc, như là Jude Bellingham hay là Vinicius Junior hay là Rodrigo cũng là chơi hay. Rồi trong đó thì cũng có các cầu thủ của Pháp như chúng ta nói là Camavinga hay là Tchouaméni, thì cũng là những cầu thủ mà Real rất là kỳ vọng. Các cái đội bóng này là những đội bóng mà gọi là tên tuổi lớn, chưa biết là nó sẽ là như thế nào. Cái đấy cũng là một cái trận bán kết rất hay.
Trở lại với cái vòng tứ kết một chút, đã như vậy là phải đến 9 năm nay thì lần đầu tiên thì cái đội bờ Anh vắng mặt hoàn toàn. Thưa ông, có thể nói gì về những cái thất bại của đội bóng Anh?
Các đội bóng Anh á, họ đang gặp khó khăn ở cái giải Premier League của họ, bởi vì ba cái đội đang dẫn đầu là Manchester City, Arsenal và Liverpool là họ đều đang nằm ở trong cái cửa mà tranh chấp cho cái chiếc vô địch của cái mùa này, và cả ba đều muốn giành giật cái khả năng đó. Jurgen Klopp của Liverpool thì cũng muốn là mình để lại cái dấu ấn trước khi rời khỏi Liverpool. Còn là với Arsenal và Manchester City thì cái việc mà họ đã không có mặt ở cái bán kết vừa rồi thì đó là ngoài dự đoán. Manchester City và Arsenal đều có những cầu thủ, có những cái lực lượng có thể làm nên chuyện, nhưng mà họ lại không có mặt. Rồi kể cả Liverpool thì cũng ngã ngựa ở bên Europa League, mặc dù họ đang coi là ứng cử viên số 1 của cái chiếc vô địch của cái mùa này, nhưng mà rồi họ lại thua Atalanta một cách rất là bất ngờ. Thì rõ ràng rằng là cái Premier League nó làm ảnh hưởng đến cái lực lượng cũng như là phong độ của các cái đội bóng mà hàng đầu của nước Anh hiện tại. Thì họ vắng mặt có thể nói là bất ngờ, nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào cái cuối mùa giải, khi mà bắt đầu vào những cái trận mà knockout đó, những cái đội bóng lớn, khi mà lực lượng của họ mà phải đối đầu còn càn cửa ở trong cái giải vô địch cũng như là với những cái giải, thì rõ ràng là những một lúc nào đó họ có những cái trận đấu mà không như ý muốn thì rồi không có gì là ngạc nhiên.
Xin được cảm ơn chuyên gia Trần Văn Bụi.